hồng quang Phật mơ man tề khí, tâm thường xuyên phát hiện hành trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Chủ Trì Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng hiện diện tại chùa Hoằng Pháp. Kính thưa quý vị Phật tử, đặc biệt là các em thanh thiếu niên Phật tử hiện giờ đang tham dự khóa tu mùa hè lần thứ ba tại chùa Hoằng Pháp. Ở nơi đây, lời đầu tiên con xin thành kính vấn an sức khỏe đến Thượng Tọa Chủ Trì. Xin thành kính vấn an chư Đại Đức Tăng. Nơi bổn từ cầu chúc quý Ngài pháp thể khang an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và cũng cầu chúc tất cả các em thanh thiếu niên hiện đang hiện diện ở nơi đạo tràng này, gần 1.600 người như thế này, đó là một cái thành công tốt đẹp của khóa tu mùa hè của chúng ta. Và Thầy cũng xin chúc tất cả toàn thể các Phật tử thanh thiếu niên trong khóa tu mùa hè luôn được sức khỏe, luôn được trí tuệ và luôn tinh tấn tu hành dũng mãnh trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là lần thứ hai Thầy trở về chùa Hoằng Pháp để thuyết giảng. Đó cũng là sự quan tâm chiếu cố của Thượng Tọa Chủ Trì cũng như quý Thầy đã tạo điều kiện cho Thầy đến đây để tiếp xúc và chia sẻ đối với các Phật tử thanh thiếu niên trong khóa tu mùa hè lần thứ ba ngày hôm nay. Điều đầu tiên Thầy muốn nói, Thầy rất vui mừng và rất cảm kích và cũng rất xúc động khi thấy tất cả giới trẻ của chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ Phật giáo của chúng ta, đã trở về chùa Hoằng Pháp không ngại gian khó, không ngại cực khổ, không ngại thời gian và bỏ bớt cái giờ giải trí vui chơi của cuộc đời trong mùa hè, mà chúng ta trở về chùa Hoằng Pháp tu học như thế này là một điều rất là cảm kích. Bởi vì quý vị đã nhận ra được giá trị của khóa tu này mang lại cho chúng ta rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Và tôi nhớ là năm vừa rồi thì khóa tu của hành giả chúng ta chỉ được có 800 người, mà hôm nay lên tới 1600 người như thế này là một cái điều rất là thành tựu viên mãn. Đó cũng là nhờ cái ân đức của Thượng tọa trụ trì và sự chiếu cố của các thầy trong hoằng pháp, và đặc biệt cộng thêm sự nhiệt tình, tinh tấn dũng mãnh của các con để khóa tu này ngày càng trở nên đông đúc như thế này. Đó là một điều đáng mừng và xin đáng trân trọng. Đó là cái lời mà thầy xin tán thán đến tất cả thanh thiếu niên Phật tử của chúng ta ngày hôm nay. Và thầy cũng được biết là vừa qua, ngày hôm qua thì có một vị đại đức có thuyết giảng cho quý vị về ân của cha mẹ, có phải không ạ? Nghe nói là tụi con ban đầu thì cười, về sau thì khóc, phải không ạ? Rồi cuối thời thuyết pháp tụi con cười hay khóc? Vừa khóc vừa cười, vậy là coi chừng hơi nguy hiểm ấy. Thì chúng con đã được nghe đại đức nó nói về cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ rất nặng như vậy. Thì bản thân chúng con phải biểu hiện mình làm thế nào để báo hiếu được cho cha mẹ, có phải không ạ? Có phải không? Vì vậy cho nên ngày hôm nay thầy sẽ xin nhấn mạnh về cái trách nhiệm của tuổi trẻ Phật tử chúng ta làm thế nào để báo hiếu được cha mẹ. Hôm nay thầy sẽ xin được phép giảng chủ đề tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập. Đó là cái đề tài ngày hôm nay. Tụi con có biết gì chưa mà đã vỗ tay dữ vậy nè? Biết à? Mới nghe đề tài phải không ạ? Rồi hôm nay thầy sẽ xin đi vào vấn đề trọng tâm. Khi nói đến tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập thì điều đầu tiên chúng ta phải mường tượng được hai đối tượng để phân biệt. Thứ nhất là tuổi trẻ ở ngoài đời và tuổi trẻ Phật giáo khác nhau ở điểm nào? Có phải không ạ? Có khác không? Có khác không ạ? Đúng rồi, thật sự là khác. Tuổi trẻ thanh thiếu niên ở đời có nghĩa là muốn nhấn mạnh được những tuổi trẻ không có hướng về sự tu tập và cũng không có nghiên cứu giáo trình Phật, lời dạy của Đức Phật chúng ta để mà áp dụng trong cuộc sống cho họ trong cuộc đời này. Và tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ, các vị ở đây có ai biết tiếng Anh không? Chắc biết nhiều phải không ạ? Vậy xin hỏi tụi con, hãy nói tới tuổi trẻ thì tiếng Anh gọi là gì? Là gì? Young hả? Young hả? Young nó là tiếng tính từ. Danh từ là gì? Là youth. Youth chứ không phải là sữa cho ua youth đâu nha. Có nghĩa là muốn nói đến những giới trẻ đầy nhiệt tâm, đầy sức sống mà luôn luôn hướng tới tương lai để đạt được những hoài bão và những cái mục đích của mình trong tương lai. Đó là những giới trẻ mà nói đến ở đời. Còn nếu nói đến tuổi trẻ của Phật giáo thì cũng giống như cái ý nghĩa tuổi trẻ ở ngoài đời của chúng ta, có nghĩa là cũng vẫn có cái sức sống, vẫn có cái nhiệt huyết và vẫn có thể có một cái định hướng cho tương lai của mình và muốn hoàn thành được cái hoài bão và trách nhiệm của mình trong tương lai. Nhưng mà tuổi trẻ Phật giáo khác với tuổi trẻ ở đời ở cái điểm nào? Ở một khía cạnh nhỏ, có nghĩa là có sự tu tập nội tâm của bản thân. Đó là hai cái khác biệt nhau, tụi con phải nhớ một điều đó. Cho nên tụi con cũng là tuổi trẻ ở đời, nhưng mà mang thêm hai chữ Phật giáo trong đó, có nghĩa là muốn nói rằng tuổi trẻ Phật giáo ngoài những cái tư tưởng, những cái trách nhiệm của mình đối với xã hội ở ngoài đời, và bản thân chúng ta cần phải có sự tu tập ở nội tâm để chi? Để làm hành trang cho chúng ta trong cuộc sống và để làm cân bằng cái tâm tư của chúng ta khi đi vào một cái bùng binh của cuộc đời đầy phức tạp và đầy căng thẳng. Vì cho nên rằng khi nói đến Phật giáo, nếu nói tới Phật giáo thì tiếng Anh của nó là một cái danh từ mà chúng ta nghĩ là cái từ Buddhism. Nhưng mà cái từ Phật giáo này ở trong đề tài nó mang một cái chức danh là mang một cái vai trò là tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ tuổi trẻ. Vì vậy cho nên chúng ta nghe cái từ là tuổi trẻ mà tuổi trẻ Phật giáo, có nghĩa là cái chữ Phật giáo nó bổ sung cho cái tuổi trẻ. Và Phật giáo ở đây có nghĩa là dịch cái danh từ đó là Buddhist, tuổi trẻ Phật giáo. Và khi nói đến thời kỳ hội nhập, khi nói đến thời kỳ hội nhập khác với thời kỳ phát triển, phải không ạ? Cách đây là hơn 10 năm tới 15 năm về trước thì đất nước chúng ta đang trên đà phát triển. Đó là thời kỳ, đó là thời kỳ phát triển của đất nước. Nhưng mà trong những năm gần đây thì đất nước chúng ta lại bắt đầu chuyển mình từ cái thời kỳ phát triển qua thời kỳ hội nhập. Hội nhập đây là hội nhập gì? Hội nhập vào thương trường của quốc tế và hội nhập theo cộng đồng của quốc tế. Và muốn hội nhập như vậy thì chúng ta phải tiếp nhận những cái luồng văn hóa, những cái luồng tư tưởng của nước ngoài vào nước Việt Nam của chúng ta, và chúng ta phải hòa mình vào trong cuộc sống. Và thời kỳ hội nhập này buộc tất cả con người của chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ Phật giáo chúng ta, phải có sự thay đổi, phải có sự canh tân về tư tưởng, về cuộc sống, về cách làm việc, về tất cả cái cách sinh hoạt của chúng ta phải thay đổi để phù hợp với thời đại hội nhập cộng đồng quốc tế. Cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần là nhanh, gọn, chính xác. Đó là cái giá trị mà tuổi trẻ các con cần phải nắm bắt được. Vậy cho nên rằng khi nói tới đề tài tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập là thầy muốn nhấn mạnh cho các con biết được cái trách nhiệm của tuổi trẻ Phật giáo chúng ta làm gì để có thể hung nóng được những trái tim đầy nhiệt huyết đang truy tìm một cái con đường mà trầm cầu mục đích an lạc cho cuộc sống của chúng ta trong một cái thời đại hội nhập như thế này. Và làm thế nào để định hướng cho các con có được một tư tưởng đúng đắn khi đối diện tất cả những luồng văn hóa văn minh của nước ngoài đến với Việt Nam chúng ta, để mang lại cái giá trị thiết thực trong cuộc sống của bản thân mình. Đó là cái mục đích mà đề tài ngày hôm nay thầy muốn dặn bảo cho các con. Và các con cũng biết rằng trách nhiệm của tuổi trẻ Phật giáo chúng ta hiện nay gồm có hai trách nhiệm. Một là bản thân chúng ta phải kiện toàn được cái kiến thức và cái tài năng của chúng ta trong cuộc sống xã hội. Và cái thứ hai là chúng con phải có một cái sự tu tập nội tâm. Đó là hai trách nhiệm mà thầy bắt đầu để triển khai cho các con. Thì các con cũng biết, mỗi thanh niên, mỗi thiếu niên của chúng ta là mỗi đó hoa tươi tạo thành một cái vườn hoa nhân tài cho đất nước, phải không ạ? Là những thành tố tích cực đóng một vai trò quan trọng để hộ trì Phật Pháp và hộ trì đất nước của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng mạnh mẽ về mọi lĩnh vực. Cho nên rằng tuổi trẻ các con là một cái nhân vật rất quan trọng, là mầm sống của một khu rừng đầy kiến thức và tài năng cho đất nước. Vì vậy cho nên mỗi các con ở đây phải chuẩn bị cho chúng ta có một cái đường hướng rõ ràng khi bước vào vòng xoáy của cuộc đời. Bởi vì trong thời đại văn minh càng văn minh bao nhiêu, khoa học kỹ thuật càng tăng trưởng bao nhiêu, thì sự đòi hỏi trí thức của con người, cái nhu cầu sống của con người chúng ta càng gia tăng. Nhưng mà một cái những cái thời kỳ hội nhập này nó luôn làm cho con người phải bận rộn hơn, phải mệt mỏi hơn và phải căng thẳng hơn khi họ phải chuẩn bị chuyển đổi, chuẩn bị cải cách những thói quen mà người ta đã làm từ bấy lâu nay trở thành nhanh, gọn và chính xác. Đó là một cái điều hơi mệt mỏi cho tất cả chúng ta trong thời kỳ hội nhập. Nhưng mà thời kỳ hội nhập nó cũng là một cái cơ hội tốt cho tất cả giới trẻ chúng ta biểu hiện cái tiềm năng, cái sở trường và những kiến thức chúng ta có thể gặt hái được trong một cái môi trường đầy đủ, thuận lợi, điều kiện về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng thế nhưng các con cũng thấy rằng những điều kiện đầy đủ về vật chất tinh thần nó có thể là một con dao hai lưỡi cho tất cả mọi con người chúng ta. Bởi vì sao? Là chức năng đó nó có thể mà bào mòn tất cả những cái bất lợi cho chúng ta và cũng có thể bào mòn tất cả những cái thuận lợi cho chúng ta. Đây thầy muốn nói về cái nghĩa bóng. Như hồi nãy em gái gì đã nói đó. Thì ở đây thầy muốn nói rằng những điều kiện thuận lợi đó đôi khi nếu chúng ta biết tiếp nhận những cái điều kiện đó một cách chuẩn mực, giới hạn và có một cái cách thấu triệt bằng một cái sự chi túc khi đối diện với những thuận lợi đó thì chính nó là một cái liều thuốc bổ dưỡng cho chúng ta để thành công trong việc học tập cũng như là thành danh trong sự nghiệp của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc những cái điều kiện thuận lợi, đầy đủ vật chất và tinh thần trong thời kỳ hội nhập như thế này, với một cái tư tưởng không có sự giới hạn bởi chi túc và không có một cái tâm trạng là ổn định, chuẩn mực, với một cái tâm tham đắm, thì đó trở nên là một cái liều thuốc độc để hủy hoại tương lai của chúng ta và làm ô nhiễm cái tư tưởng của mình, đặc biệt là thất bại trong cuộc sống. Vì vậy cho nên rằng chính cái tư tưởng này mà đòi hỏi thanh niên Phật tử tuổi trẻ Phật giáo của chúng ta cần phải trực diện rõ ràng và gạn lọc tất cả những điều kiện thuận lợi mà thời kỳ hội nhập của chúng ta đã mang lại. Chúng ta phải nên tiếp nhận những cái gì có lợi cho chúng ta và cũng nên gạn lọc những gì mà làm cho chúng ta bất lợi về mặt tư tưởng cũng như về nhân cách đạo đức của con người. Đó là điều tụi con cần phải làm. Thì bây giờ cái trách nhiệm đầu tiên chúng ta phải kiện toàn được cái trí thức của con người và phát huy được cái tài năng của con người của chúng ta. Thì về mặt kiến thức thì trách nhiệm của tuổi trẻ Phật giáo chúng ta là gì? Là các con phải cố gắng học thành tài. Đây là cái việc học quan trọng cho cả tất cả những cái giới tuổi trẻ của chúng con. Bởi vì á, những câu nói bất hủ mà các con cũng đã nhớ ở trong trường lớp là cái câu học, học nữa, học mãi và câu nói của ông bà của chúng ta có nói câu học giả hảo, bất học giả hảo, học như hòa như đạo, bất học như cảo như thảo. Không hiểu thầy giải thích thêm. Học giả hảo, bất học giả hảo có nghĩa là học thì tốt, không học thì sẽ không tốt. Học thì như hòa như đạo có nghĩa là nếu chúng ta học thì chúng ta trở thành như quý, như là lúa, như nếp. Lúa nếp quý vị biết không, là con người rất cần thiết cho con người trong cuộc sống để nuôi dưỡng cái thân của con người. Và nếu chúng ta có học được thì chúng ta trở thành một cái thân quý giá, giống như là hộp gạo, hộp nếp để cho bản thân chúng ta tăng trưởng được cái kiến thức và bao nhiêu con người cũng được nhờ. Đó là cái học như hòa như đạo. Bất học như cảo như thảo có nghĩa là một người tuổi trẻ thanh niên của chúng ta sống trong thời kỳ hội nhập mà chúng ta không có siêng năng tinh tấn học hành thành tài thì chúng ta trở thành một cái con người vô dụng trong xã hội, giống như rơm, như rác. Rác á, thì bây giờ người ta dục, coi như là những đồ gì không hữu dụng được, người ta dục vô rác, phải không ạ? Rồi như là rơm rạ, khi mà lúa mà cấy xong, bắt đầu rơm dục qua bên chất thành đống như vậy. Nhưng mà, cho dù đó là rơm, là rác, mà lỡ mà các con không có học được, các con trở thành rơm, thành rác. Nhưng mà Đạo Phật cũng chỉ dạy cho các con biết được, từ biết chuyển thành rơm rác đó thành một cái vật dụng vô giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Đó là cái mà khi các con biết được cái việc học đó bất lợi, việc học đó là có lợi cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không học làm cho chúng ta đi xuống cấp về mặt tư tưởng, thua kém bạn bè, thì lúc đó chúng con trở thành rơm rác. Nhưng mà trong một giây phút đó mà các con nhận thức được cái việc học là quan trọng, các con vẫn trở về lại được cái sự việc học. Có nghĩa là tự mình biến từ rơm rác chớ trở thành một cái sự lúa là nếp được. Cho nên các con biết là rác hiện giờ, thời đại công nghiệp hồi xưa đó, thì rác đó là ta dục đi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ với một sự tân tiến đó, thì cho dù rác đối với con người bình thường người ta không còn hữu dụng, ta dục. Nhưng mà đối với những nhà nông á, người ta dùng rác, phải không ạ? Để ủ, để làm phân bón cho cây, đó là trở thành hữu dụng. Có phải không ạ? Rơm, cho dù nó không còn giá trị khi mà người ta gặt lúa rồi, nhưng mà rơm, các con biết tận dụng nó để làm sao? Để đun, phải không ạ? Để đun hoặc là để nấu á. Thầy là người Bắc cho nên dùng chữ đun. Còn người Nam của tụi con dùng từ gì? Nấu, phải không? Đun hoặc là nấu gì đó, để nấu thành một cái nồi cơm ngon cho con người chúng ta. Cho nên rằng ở đây á, điều thứ nhất tụi con phải cần biết là các con phải cố gắng học hành. Bởi vì trong thời đại trí thức của con người, nếu các con không có sự học hành thành đạt, thì tự các con sẽ lui dần về quá khứ, và tự các con phải xa rời cái vòng sống trong xã hội, và tự các con phải tự làm cho mình đi vào cái vấn đề hố sâu của trí thức. Các con sẽ trở thành một cái người thua kém bạn bè. Để cho nên rằng cái việc học là việc rất quan trọng cho giới trẻ, chúng ta cần phải học. Và điểm thứ hai là phát huy cái tiềm năng và cái tài năng của chúng ta. Thì các con cũng biết rằng khi mà các con có một cái việc học thành tài, ví dụ như tốt nghiệp cấp 3, một số người không theo đuổi được học, cố gắng ra để đi làm. Một số các con còn định hướng được việc học, các con bắt đầu tiếp tục học đại học. Khi mà học đại học rồi, thì các con lại ra trường, lại tìm kiếm việc làm. Học giả là có việc học nữa, thì học tới thạc sĩ, tiến sĩ v.v. Phải không ạ? Tại sao các con phải muốn học như vậy? Bởi vì thứ nhất, vì điều kiện của xã hội cần phải có trí thức, các con phải hoàn thành được cái bản thân của chúng con, là phải hoàn thiện được cái trí thức để có thể đi vào trong xã hội ngang bằng với mọi người. Cái điều kiện thứ hai là các con phải phát huy cái tiềm năng dựa trên cái kiến thức mà các con có được. Các con phải suy nghĩ, tư duy, quay trở lại bản thân mình để tìm coi khả năng của mình hợp về cái việc làm nào, sự nghiệp gì, để chúng con có thể dựa theo đó mà phát huy cái sở trường của bản thân chúng ta. Ví dụ như người có khéo ăn nói thì các con có thể đi vào cái hướng làm MC dẫn chương trình của HTV, đài truyền hình thành phố chẳng hạn, hoặc giả là phụ các thầy dẫn MC trong chương trình khóa tu này. Hoặc là những người mà có khéo ăn nói và có học thức, thì các con có thể có sở trường, thì các con thi vào ngành luật để biện hộ bằng pháp luật. Và nếu giả sử các con có một cái sở trường về làm ăn kinh doanh, thì các con phải thi vào đại học kinh tế, vân vân và vân vân. Mỗi người của các con tự phải suy nghĩ, chuẩn bị hành trang của chúng ta để đi vào đời, chọn một cái sự nghiệp bằng cái khả năng của chính mình, bằng cái sức lực, bằng một cái tiềm năng mà chúng ta đã có sẵn, thì phát huy lên bằng cái trí thức của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thành đạt được cái công việc mà phù hợp với khả năng của chúng ta. Đó là cái điều mà thầy muốn nói. Và điều thứ hai, điều thứ ba, ngoài cái vấn đề mà các con phải bổ dưỡng cái kiến thức và cái tiềm năng cho các con để chuẩn bị hành trang ra đời, các con còn phải học rất nhiều cái kinh nghiệm của cuộc sống đó. Thật sự là rất là còn phải có kinh nghiệm. Bởi vì giả sử chúng con chỉ đạt được cái trí thức, cái kiến thức của con người không, thì ra xã hội các con sẽ bị trao đảo giữa dòng đời. Bản thân các thầy ở đây rất giỏi lắm mà, thầy nào cũng giỏi cả. Thật sự là thầy nào cũng giỏi, ngay cả các thầy ở đây các vị thấy là đã tổ chức cho các con như thế này là cái tài năng và cái kiến thức rất là giỏi. Mà các con ở đời, cái kiến thức của tụi con, cho dù các con là tiến sĩ, là cử nhân, là khoa học, vân vân, nhưng đối với trường đời, kinh nghiệm đời mà các con không có, thì các con vẫn bị trao đảo, vẫn bị sự lừa đảo của con người thế gian. Bản thân thầy là tiến sĩ, nhưng mà nó có mặt kiến thức, nhưng mà không phải đủ để chúng ta vào đời được. Quý thầy tu trong chùa ra, phải không ạ? Có từng bao giờ ra như các con ở ngoài đời đi cine, rồi đi coi ca hát, ca nhạc, rồi đá banh, vô lây, rồi tùm lum những cái thú tiêu khiển mà chúng con đã từng tham dự trong cuộc đời. Quý thầy không có làm. Ở trong chùa tụng kinh miết vậy nè, hiền ngoan vậy đó, có kiến thức thôi. Nhưng mà khi ra chợ đời mà nếu các thầy không có kinh nghiệm trong cuộc sống thì các thầy vẫn bị họ lừa. Các con cũng vậy, có kiến thức mà không có cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời, các con vẫn bị lừa đảo như thường. Ví dụ như hầu như thanh niên của tụi con là bị lừa nhiều nhất khi mà đi chợ búa. Có vẻ mà thanh niên chúng ta có bao giờ đi chợ bao giờ đâu, toàn là phụ nữ không mà. Có mà có ít chứ không có nhiều. Các con phải nhớ, nhiều khi các con đi chợ mà ăn hàng thôi chứ đâu phải đi chợ cho gia đình đâu. Hai cái nó khác nhau. Cho nên rằng khi mà các con chưa từng đi chợ, có nghĩa là chúng con không biết được cái kiến thức về giá cả của mọi mặt ở trong chợ, phải không ạ? Cho dù các con là giáo viên, là trí thức chăng nữa, nhưng mà khi ra mà không biết giá cả, vẫn để cho những người bán hàng không cần trí thức cũng có thể lừa đảo các con được. Đơn giản. Cho nên khi muốn ra trường đời thành đạt, ngoài vấn đề kiện toàn cái kiến thức học tập, chúng con còn phải tu bổ thêm cái kiến thức kinh nghiệm sống trong trường đời, để đó là một cái đôi chân cho chúng con đi vào đời. Bản thân thầy mà bây giờ đùng cái mà biểu ra mua một bó rau muống là coi như là, hoặc là một ký trái vải là thầy bị lầm ngay, phải không? Thầy có biết giá đâu ạ? Phật tử thì tao cứ mua vào cúng chùa rồi cúng cho các thầy chỉ biết là ăn thôi, đâu có biết được giá cả đâu. Đùng cái có hữu sự mà ra mua là lừa ngay. Ví dụ như mình ra, thưa cô bây giờ ký chế vải nhiêu, gặp những cái tai mà nó bịt bợm mà nó có mờm mép đó quý vị. Con chào thầy, ngọt bùi lắm, phải không ạ? Con chào thầy. Thầy mua cái gì ạ? Cô cho hỏi ký vải nhiêu. Người ta thì con bán là 20 ngàn, riêng thầy con bán 15 ngàn thôi. Thầy trong chùa con không nói thấp đâu, phải không ạ? Nếu quý thầy không có kinh nghiệm sống thì quý thầy đấy, cô này chào thầy có nghĩa là hiểu đạo ạ, phải không ạ? Thứ hai nữa là người ta thì bán 20, mình bán 15 ngàn cổ bớt rồi, phải không? Nghe ngọt bùi quá, mát ruột mát gan quá, rồi cái chất đường nó lên trên đầu á, ngọt quá mà em bắt đầu mua. Mua về cái mang về chùa hỏi thầy mua nhiêu ký, người ta nói người ta bán rẻ, người tu người ta bán có 15 ngàn. Cô Phật tử nói trời ơi thầy ơi, thầy bị ma chướng nó quấy nhiễu thầy rồi, người ta bán có 5 ngàn thôi. Cho nên tụi con thấy không, từ đó trở đi thầy nghĩ rằng thật sự mình có giỏi cỡ nào, mình có kiến thức cỡ nào, mình có tu có đức độ cỡ nào, nhưng mà đối với trường đời không ai, ai ai cũng không phải là người tốt đâu, cũng phải có người xấu, đúng không ạ? Cho nên rằng tụi con cũng phải ngăn ngừa Và muốn ngăn ngừa được như thế thì tụi con phải nên tiếp nhận những cái kiến thức, kinh nghiệm sống ở ngoài đời. Từ đâu? Từ cha mẹ, từ những người lớn, từ các thầy mà đã từng bị vấp phải, từ những người lớn đã từng bị vấp phải. Các con tự hiểu, tự có nghe lắng nghe để hành trang cho chúng ta. Để tụi con ngừa khi mà tụi con ra chợ mà mua là tụi con cũng phải biết trả giá. Cho nên thầy kinh nghiệm lắm. Thầy đi ra chợ Bến Thành chăng nữa mà như thầy trả giá rất là ngọt bùi nhẹ nhàng. Đó, một ký xoài có nói là 50 ngàn. Nên con nói thật thầy mà con nói dốc làm gì. Thầy cũng tử tế. Thôi cô bớt đi, bớt được cho thầy thầy mua. Bớt được cho thầy thầy mua. Mà mình cũng phải ngăn ngừa. Nghe các cô bác nói rằng ở ngoài chợ mà nói 50 ngàn ít nhất thầy phải trả là dưới phân nửa thì mới còn tạm chấp nhận được. Mà lỡ mà thầy sợ là người ta mới vừa mà mở hàng, mình ra mà mình mua cái mình trả, người ta nói 50 mình trả 15 ngàn chắc người ta đốt không lông quá. Có phải không à? Thế nên rất là khó khăn. Bây giờ mình nói làm sao đây? Bây giờ mình nói là mình trả giá thì người ta nói tu hành mà còn trả giá. Phải không? Mà bây giờ không trả giá thì mình bị lừa. Cho nên cái khó khăn, cho nên cái cố gắng của thầy chỉ là cô ơi, cô có thể bớt được, cô bớt chứ cô, tôi thấy là hơi mắc đó. Ở quán ở bên kia không có bán gì cô, còn không thì tôi sẽ qua quán kia tôi mua, vân vân. Thì bà giảm bớt, bà giảm, mình cũng chưa hài lòng nữa. Bây giờ cô giảm rồi, bây giờ tôi chưa có đưa giá, bây giờ tới tôi xin giá để cô giảm tiếp nha. Có nghĩa là thầy chỉ kinh nghiệm cho tụi con đó. Đầu tiên cứ khuyên cho người ta bớt đừng dừng. Có người ta miệng, người ta nói bớt, miệng mình chưa yêu cầu bớt nữa. Đó mà, mới có phần ở bên ta. Cho nên tới thầy ta nói, nãy giờ cô nói cô bớt được còn 20 ngàn. Bây giờ tới thầy xin một điều thôi, bây giờ thầy xin bớt nè. 10 ngàn được không? Đó là cái bài học mà thầy đã làm. Cho nên chỉ thêm cho các con thôi. Bởi vì ở Việt Nam mình đó, mà ra hàng mua đồ không khéo là bị la ngay. Không khéo là bị đốt không lông, nóng lắm, chị không nổi. Mà ở nước ngoài lịch sự ở chỗ là giá cả cũng không đến nổi lắm. Nhưng mà đôi khi cũng có một số nơi cũng như chợ trời chúng ta vậy đó. Khi mà thời gian nước ngoài hỏi một cái vật này, ví dụ như là 100 đô la Mỹ. Nhưng mà con biết không, nhờ kinh nghiệm mình lắng nghe những người đi trước, những người Phật tử đã từng kinh nghiệm giá cả, thầy chỉ trả một phát, con biết bao nhiêu, đố được con? 20 hả? 10 đô hả? Tụi con chưa biết mực gì mà sao lấy 20, 10 đô. Cho nên là, các con biết cái đó, cái món mà thầy muốn mua là cái gì không? Cái sâu chuỗi. Sau chuỗi bằng pha lê 100 đô. Nhưng mà cuối cùng á là người ta bớt cho mình, rồi người ta bớt cho thầy là còn 80. Nhưng mà thầy bắt đầu mới ca bài ca con cua con cá, cho nên người ta bớt còn lại 50 đô. Mà khi thầy cầm cái đó thầy ra một cái chỗ khác thì nó lại có một cái giá cao hơn người ta bán nữa. Bởi vì chuỗi này khôn cái là mình mua ở đâu? Ở trong chùa. Ở trong chùa. Anh vậy. Cho nên ra sự đời, nếu tụi con có muốn đứng vững được trong cuộc sống thì tụi con ngoài kiến thức mà tụi con phải có, tụi con cũng phải biết lắng nghe cái kinh nghiệm của cuộc sống, những cái bài học mà những người lớn đã vấp phải. Các con phải lắng nghe để kinh nghiệm cho bản thân. Thì những cái lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước, tụi con trở thành một người có kiến thức kinh nghiệm sống, thì bảo đảm tụi con khi ra đời là người ta đến con theo con như là ruồi theo con vậy đó. Vậy đó. Bởi vì mình có tài năng, có kinh nghiệm sống thì ra đời không ai có thể hại được mình. Có vẻ mà, đó là điểm thứ nhất. Về cái mặt hoàn thành, cái khả năng, kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc đời các con phải có. Đó là hành trang của một tuổi trẻ ở ngoài đời. Còn hành trang tuổi trẻ Phật giáo chúng ta gồm có gì? Nó giống như là hai cái hành trang của tuổi trẻ ngoài đời mà người ta đã làm. Các con cũng phải tương tự như vậy. Nhưng mà hơn tuổi trẻ ngoài đời là ngoài cái kiến thức mà tụi con phải hoàn thành, ngoài cái thành đạt, cái tiềm năng và cái sở trường mà các con đã có được, phát huy được rồi, các con phải có sự tu tập nội tâm. Để chi? Để làm một cái hàng rào bảo bọc cái tài năng trong cuộc đời của cậu con lại, để làm một cái nền tảng để đỡ cho cái bước chân tụi con đi vào đời. Tại sao? Bởi vì nếu các con không có sự tu tập nội tâm, cho dù tụi con có kiến thức cỡ nào, trí thức cỡ nào, tiềm năng giỏi cỡ nào, trở thành một khoa học gia, trở thành một bác sĩ, trở thành một thương gia giàu có chăng nữa, thành đạt trong công việc chăng nữa, nhưng nếu tụi con không có cuộc sống nội tâm, thì những vị thành đạt đó vẫn luôn luôn bị chao đảo trong cuộc đời trước những cái danh lợi, địa vị vật chất, vân vân và vân vân. Điển hình như vua chúa của chúng ta hầu như ít có người tu tập nội tâm, trừ các vua, một vài vị vua ở Việt Nam mình, nhưng mà hầu hết các vua mà tụi con coi á, thường là một vợ hay mấy vợ, nhiều vợ, rồi cuối cùng là vua sống thọ hay là chết yểu. Tại sao? Bởi vì là các vị vua tham đắm nữ sắc, tham đắm sắc đẹp. Bởi vì các vị vua không có sự tu tập nội tâm, cho nên các vị không có thể chuyển hóa, không biết chi túc trong lĩnh vực sắc đẹp, cho nên các vị vua mới chết yểu. Bây giờ các thanh niên của chúng ta muốn sống lâu hay chết yểu? Sống lâu thì tụi con phải một vợ, và muốn sống lâu nữa thì khỏi lấy vợ, phải không? Nhưng mà khỏi lấy vợ mà phải tu thì mới có giá trị. Còn nếu mà không lấy vợ mà ở ngoài đời là đi ngược dòng chân lý đó của tụi con. Cho nên nếu tụi con nào mà trong cuộc sống mà không có gia đình, mà có tâm thì làm ơn hướng về chùa tu hành chắc ăn hơn. Thật sự. Nhưng mà bởi vì quy luật của cuộc sống, tụi con trai lớn phải có vợ, gái lớn phải có chồng, đúng không ạ? Nhưng mà nhờ cái sự tu tập nội tâm, nhờ cái sự tu tập giới, định và tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta thông qua các thầy đã giảng dạy, thì các vị biết rằng tham nhiều thì sẽ chết, ăn nhiều sẽ bội thực, uống nhiều sẽ sình bụng, phải không ạ? Cho nên rằng một là một và chung thủy chỉ một mà thôi, phải không ạ? Đó là cái mà giới luật của nhà Phật muốn dạy cho chúng ta, là phải một vợ một chồng để duy trì được hạnh phúc gia đình, mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta từ bấy lâu nay. Đó là cái sự tu tập của chúng ta. Còn tu là tu cái gì? Thì khóa năm ngoái, khóa 2 vừa rồi, thầy đã chỉ cho các con rồi, phải không ạ? Tu có nhiều cái môi trường, tu trong chợ cũng tu, mà trong trường học cũng tu, mà trong sở làm cũng tu được, trong chùa cũng tu được, đâu đâu cũng tu được. Thậm chí tụi con lên xe buýt cũng tu được như thường, phải không ạ? Nhưng mà mỗi nơi có mỗi cái sự tu khác nhau. Tụi con không thể ra chợ đang bán thịt bán cá mà cầm tay lằn chuỗi như thế này thì nó vô duyên lắm, đúng không? Còn khi mà trong trường lớp nghe các cô thầy giáo giảng bài thì không thể nào ngồi thiền tĩnh tọa được, đúng không? Còn khi lên xe buýt thì không thể nào mà cầm gõ mỏ được á. Và vô trong sở làm thì không thể nào mặc áo tràng để đi làm. Cho nên là cái tu của người đệ tử Phật của chúng ta là mọi hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu được. Nhưng mà hoàn cảnh nào chúng ta phải tu thuận theo hoàn cảnh đó mới là quan trọng, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình bắn thịt bắn cá, tay chân mình dơ mà trong khi không có khách thì chúng ta ngồi niệm Phật, nhưng mà không cần lằn chuỗi, thầm niệm cũng được vậy. Đó là khác nhau. Và trong khi bắn thịt bắn cá thì chúng ta không thể mặc áo tràng để bán được. Áo tràng để dành cho ở chùa để lễ Phật, để dự lễ. Rồi vô trong sở làm thì chúng ta không thể ngồi thiền được, làm việc mà ngồi thiền gì. Nhưng mà chúng ta biến cái ngồi thiền tĩnh tọa thành cái sự mà tập trung chú ý trong công việc làm của chúng ta, thì đó là cái ngồi thiền, đó là cái tu trong sở làm của chúng ta. Nó nhiều mặt như vậy. Cho nên làm cái đó là cái chúng ta cần phải nắm bắt được. Tất cả đệ tử Phật với danh hiệu tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập, thì các con phải nhớ một điều: ngoài sự kiện toàn về kiến thức, văn hóa, học tập, và kiện toàn cái kiến thức, kinh nghiệm của cuộc sống từ những người lớn, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, từ những dì dưỡng, cô bác, chú, thím, thầy, trò, vân vân, những người nào có thể truyền đạt cho chúng ta những cái kinh nghiệm về cuộc sống, những cái thất bại mà họ đã vấp phải, chúng ta đều lắng nghe để gạn lọc cho mình có một cái kiến thức quý báu, trở thành một cái kho tàng kinh nghiệm sống cho bản thân, để làm hành trang cho chúng ta ngoài đời. Nhưng mà những cái địa vị vật chất mà con người đạt được từ kiến thức, từ cái vị trí trong xã hội, được thành danh, thành toại trong sự nghiệp, nhưng nếu muốn duy trì, các con cần phải có sự tu tập nội tâm. Chính cái sự tu tập nội tâm này sẽ là một cái hàng rào bảo bọc cái sự nghiệp của các con, bảo bọc cái bàn chân của chúng con, đỡ đừng cho bàn chân chúng con đi vào trong cái dòng xoáy của cuộc đời. Có nghĩa là nội lực á, nói rõ hơn là nội lực á. Các con có biết rằng ở đây hầu như các con cũng đã coi phim Kiếm Hiệp phải không ạ? Và cũng đã coi phim Thiếu Lâm Tự phải không ạ? Phim các Hàn Quốc hả, mà coi sớm quá tội lắm con. Con mà muốn coi phim Hàn Quốc sớm, coi chừng con trở thành vua nhiều vợ đó. Ở đây cho nên á, hầu như các võ phái trên cuộc đời thì võ nào mạnh mẽ nhất, uy tín nhất nè? Thiếu Lâm phải không? Tại sao? Bởi vì võ Thiếu Lâm không phải luyện thành tài ở một mặt hình thức bên ngoài, mà kết hợp luôn cái sự tu tập nội tâm, trở thành một cái nội lực ở bên trong. Từ cái nội lực đó để uyển chuyển ra cái những cái thế võ bên ngoài, mà đó là Tổ sư Đạt Ma của chúng ta đã khám phá và chỉ dẫn cho tất cả cái giới võ lâm thời bây giờ. Cho nên rằng võ thuật mà tụi con có thể chiến thắng được người ngoài là đòi hỏi chúng con phải có cái nội lực ở bên trong hẳn. Thì cái sự duy trì cái sức khỏe lâu dài, các con mới có thể đối kháng được đối tượng. Thì bây giờ trong cái dòng xoáy của cuộc đời, trước những cái cạm bẫy tiền tài, danh lợi, địa vị vật chất vân vân, rất dễ con người sa ngã, có phải không ạ? Bây giờ những nhà trí thức cũng chưa có thể đứng vững được những cái đồng tiền đang hấp dẫn khi bụng và bao tử chúng ta đang đói, có phải không ạ? Và những người giám đốc cho dù giàu sang phú quý chăng nữa, nhưng mà nếu không có nội lực tu học thì vẫn chao đảo giữa dòng đời về sắc đẹp, về danh vọng, về tiền bạc, vẫn đau khổ mà thôi. Cho nên người trí thức, chỉ có những người hành giả Phật giáo mới thật sự gọi là người trí thức. Và tuổi trẻ Phật giáo các con, mà ngoài cái vấn đề trách nhiệm của tuổi trẻ ngoài đời mà tụi con hoàn thành, tụi con cố gắng tu trì cái nội tâm, có sự tu học thật sự, thì tụi con trở thành những nhà trí thức thật sự trong cuộc đời. Chứ còn những nhà trí thức mà tiến sĩ, khoa học, cử nhân ngoài đời thì tụi con chẳng có gì là sợ cả, phải không ạ? Bởi vì người ta vẫn bị yếu mềm và vẫn bị vô minh khi họ đi vào tình cảm, tình yêu, phải không ạ? Nhiều người cũng là giáo viên giỏi lắm kìa, nhưng khi bước vào yêu cái là xoay sẩm mặt mày, vô dòng xoáy cái là bị xoay hết, choáng váng, có khi nghẹ ả té rồi vô chợ rẫy nằm thôi, vì chấn thương sọ não. Bởi vì chúng ta không có sự tu tập nội tâm, đúng không? Mà đối với chúng ta không cần phải giống như những người ta, tài năng chúng ta có ít, nhưng mà cái nội công tu học chúng ta có, mà đối diện trong tình cảm, khi yêu đương, khi làm việc, khi đứng trên tiền tài, danh lợi, địa vị vật chất mà các con không bị chấn động, không bị đắm nhiễm, thì đó là các con trở thành những nhà trí thức thật sự của tuổi trẻ Phật giáo của chúng ta, hơn những nhà trí thức tiến sĩ mà không có tu học. Thật sự là vậy. Cho nên rằng Phật giáo của chúng ta rất quý trọng những hành giả và không bao giờ xem là hành giả thua với những người học giả bao giờ. Cho nên thầy là tiến sĩ chẳng nữa, tụi con đừng có sợ. Quan trọng thầy có phải là một hành giả tu học không mới là quan trọng thôi. Cho nên nhắc nhở cho các con biết rằng, cho dù các con có thành đạt kiến thức trong cuộc đời, nhưng mà các con đừng sanh tâm cống cao, ngạo mạn, xem thường những người lớn, xem thường tất cả những người khác. Chỉ biết cuộc đời này có mình là cao thượng nhất, thì đó là cái tánh của người đệ tử Phật chúng ta không nên có được. Càng cao danh vọng chúng ta càng phải kim cung, và càng phải tu học thật nhiều. Để chi? Để bao bọc cái áo giáp của chúng ta lại, tránh những cái sự mưa bụi của cuộc đời. Chúng ta đi biển thì chúng ta cần có la bàn mới định hướng được. Chúng ta đi vào trong dòng đời, chúng ta không có sự tu tập bản thân thì chúng ta khó chọn được định hướng đúng đắn trong cuộc đời để đi về thành đạt mục đích. Mà còn không thì các con giống như một cái người đi ở giữa bùng binh mà cứ đi vòng vòng xung quanh cái bùng binh mà không biết định hướng để đi. Đó là dòng xoáy cuộc đời làm cho các con phải bị đau khổ nếu như các con không có sự tu tập nội tâm. Cho nên sự tu tập nội tâm này thầy nói đơn giản thôi, phải không? Là tu là cải cách những cái thói quen, thói hư tật xấu chúng ta trở thành những cái tánh tốt, những cái sinh hoạt hàng ngày mang cái sự giải đãi, lười biếng làm việc giúp gia đình, lười biếng học hành, lười biếng đi chùa, lười biếng tụng kinh, lười nghe thuyết giảng, thì như thế là tụi con chưa tu, đúng không ạ? Tụi con tu là tất cả những cái gì mà nó bất lợi cho các con về mọi mặt, các con sửa chữa, đó là cái người hành giả thực tu của đạo Phật của chúng ta. Yêu cầu như thế là trong cuộc sống. Thì bây giờ trong cái vấn đề môi trường của một người Phật tử, các con tu, ngoài vấn đề tu như hồi nãy giờ ý nghĩa thầy muốn nói đó, tu ở chợ, tu ở nhà, tu ở chùa, tu ở cơ quan, xí nghiệp, trường học, vân vân, những cái đó mà thầy đã giảng rồi, thì bây giờ các con phải có cái sự nội lực, phải tu nội lực. Có nghĩa là phải tu giới, tu định và tu huệ. Giới là những cái điều khuyên của Đức Phật, khuyên chúng ta là có năm giới, phải không ạ? Năm giới là giới gì nè? Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Còn nữa đâu mà có để cho Phật tử ngũ giới, phải không ạ? Như thế là tụi con rất giỏi mà đã nhớ được cái giới luật là quá hay. Nhiều khi thầy còn quên nữa không chừng đấy. Cho nên cái giới đó các con giữ như thế nào? Khi tâm mình còn yếu ớt, còn sơ phát tâm thì chúng con phải tuân thủ giới một cách rất nghiêm ngặt, phải không ạ? Nhưng mà khi tụi con đã giữ giới một cách thuần thục rồi thì tuổi trẻ Phật giáo phải có một cái tân bước thứ hai, là tụi con phải uyển chuyển giới trong cuộc sống. Phải uyển chuyển giới trong cuộc sống. Ví dụ như là cái giới sắc sanh, Đức Phật nói là dù cho một con muỗi, con kiến, tụi con cũng không được giết, đúng không ạ? Đúng không? Mà trong thời đại hội nhập này, nếu chúng con không có trí tuệ, không có bản lãnh, không có nội lực thâm hậu thì không đủ khả năng để uyển chuyển giới được. Thầy lấy ví dụ, hiện giờ cái sự mà H5N1 xảy ra liên miên, phải không ạ? Gà dịch đồ đó, tụi con còn ăn không? Sợ chết phải không? Không phải. Rồi bây giờ tới một cái nạn nữa là tai xanh của heo, bệnh tai xanh của heo. Cho nên tụi con có ăn huyết canh không? Không, sợ, đúng không? Thì trong lãnh vực này, sống trong cái môi trường như thế này, cả nước đều phải hủy tất cả những cái gia cầm đang mang bệnh H5N1. Mà nếu tụi con là đang nuôi gia cầm trong nhà, mà tụi con phải làm thế nào để giữ được giới sát sanh đây? Khó quá phải không? Nếu không có trí tuệ, không có sự tu tập là không biết được. Mà tụi con mà gìn giữ cái luật không sát sanh là tụi con bắt buộc là không cho phép người ta đến để giết thú vật gia cầm, trong khi thú vật gia cầm của nhà chúng ta đang bị bệnh H5N1. Mà chúng ta giữ giới là phạm cái chống đối cái vấn đề quyết định của nhà nước và toàn quốc. Mà các con mà đồng ý theo những cái yêu cầu của nhà nước để mà giết thì các con phạm giới sát sanh. À, rồi thứ ba nữa là thầy muốn nói, thứ hai nữa là cái giới không nói dối. Không nói dối mà đối với tụi con sau này mà buôn bán làm ăn mà nói thật là tụi con ế về già, đói về già, phải không ạ? Mà nếu mà nói dối thì phạm luật, mà nói thật thì ế chết đói. Cho nên rằng đây là những cái ý thầy muốn gợi cho các con biết được. Giới luật của Phật là một phương tiện để rào chắn cho cái tâm Bồ Đề chúng ta từ non nớt trở lên thuần tịnh. Khi tuần tịnh rồi thì các con phải uyển chuyển giới, đừng cố chấp giữ giới mà phải tùy tình huống uyển chuyển giới luật bằng trí tuệ của mình, bằng cái nội lực tu học của chúng ta. Cho nên cái giới luật đối với tuổi trẻ Phật giáo phải nhớ hai điều. Một là luôn tuân thủ giới luật của Đức Phật khi tâm Bồ Đề chúng ta còn non kém, giống như một cái cây mới trồng phải có cần cái hàng rào chắn. Nhưng khi chúng con đã thuần tịnh về giới, đã thuần rồi, thuần thục, và cái tâm của mình nó thanh tịnh rồi, thì các con phải uyển chuyển giới, không nên cố chấp giữ giới quá kỹ. Giống như một cái cây nó đã lớn dần lên rồi, thì sao? Thì các con không cần hàng rào chắn nữa, mà sống bằng cái bản năng nội lực của cái cây lớn đó. Đó là điều giữ giới, là các con phải nhớ hai điều. Cho tuổi trẻ, thanh niên Phật giáo trong thời kỳ hội nhập, thì các con mới thể hiện cho mọi người thấy rằng Phật giáo, lời dạy của Phật, giới luật của Phật không phải là một con cùm cứng ngắc để xiềng xích con người, mà nó là một cái sự uyển chuyển cho con người, là một cái nền tảng cho con người đi dựa vào đó để đi vào trong cuộc đời, uyển chuyển trong cuộc đời ở mọi tình huống. Đó là giữ giới. Đời định thì các con thấy rằng là định đây có nghĩa không phải ngồi im như hồi nãy thầy nói là ngồi tĩnh tọa. Ngoài vấn đề đó, các con cũng thấy định có nghĩa là sự tập trung chuyên nhất về một vấn đề mình đang làm. Ví dụ như tụi con đi xe, mà tâm tụi con phải nhớ là tụi con đang đi xe để làm sao? Để cẩn thận nhìn phía trước, nhìn phía sau, vân vân. Khi qua đường phải cẩn thận để mà bật đèn xi nhan, vân vân. Khi mà tụi con lái xe, tụi con có sự chú ý như thế, có nghĩa là tụi con đang thiền định trong khi lái xe. Rồi phải nhớ điều, cái định này không phải ngồi im một chỗ, mà cái định này là mỗi lần các con làm một việc gì, có sự tập trung chuyên nhất về cái công việc mình đang làm, đó là các con đang thiền định. Cho dù các con lái xe vẫn thiền định trong lái xe, có nghĩa là sự tập trung lái xe. Chứ còn nhất là thanh niên tuổi trẻ nè, nhớ nè, nghe nè, thanh niên nè, lái xe thứ nhất, ẩu tả, phải không ạ? Lạng lách là lái xe rất nhanh là một. Cái thứ hai, lỡ đang đi trên đường mà gặp một mỹ nhân nào đó hợp mắt, rồi bắt đầu nhìn, chớp vào tim liền. Nhưng khi mỹ nhân vừa qua khỏi mặt mình rồi, tiếc quá quay trở lại để nhìn tiếp. Phía trước đụng cái, rầm, vô, chợ rẫy. Cái gì đó. Cho nên cái đó là cái gì? Cái đó là cái định mà tụi con tu trong tình huống cuộc đời là như vậy. Phải chú tâm. Và cái thứ ba nữa là cái tuệ. Tuệ của Phật giáo thì rất là triết lý. Nhưng đối với tuổi trẻ Phật giáo của tụi con ở đây, tuệ có nghĩa là tụi con phải nhìn, nhận thức, thấu đáo những hành vi của chúng ta làm đúng hay sai. Nếu những cái mà mang lại lợi ích cho mình và người, thì chúng ta phải cố gắng làm hoàn thành. Những cái gì bất lợi cho mình và người chúng ta đừng nên làm. Thấy không? Cho nên rằng đối với cuộc đời, cái tuệ mà chúng ta tu tập là làm một việc gì phải suy nghĩ cẩn thận để coi cái hậu quả tốt hay xấu rồi chúng ta mới làm. Đó là sự tu tập tuệ rất là đơn giản vậy. Thì bây giờ thầy chỉ nhắc lại cho các con biết rằng trách nhiệm của tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập có hai. Một là phải kiện toàn kiến thức lãnh vực giáo dục của chúng ta về mặt văn hóa, và kiện toàn cái kinh nghiệm kiến thức của cuộc đời từ những người bậc lớn, cha mẹ và những người lớn đã đi trước, đã vấp phải, chúng ta phải nên lắng nghe. Và điều thứ hai là chúng ta phải có nội lực tu tập giới định và tuệ, tuân thủ giới luật của Phật và tập trung duy nhất về một vấn đề chúng ta đang làm. Và những vấn đề đang làm chúng ta phải có sự chú tâm tỉnh giác và phải thấu hiểu triệt để cái quả của nó tốt hay xấu khi chúng ta làm. Đó là những cái hành trang mà chúng ta đủ tư cách để ra cuộc đời sống trong thời kỳ hội nhập của chúng ta. Nếu làm được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng hai chữ tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập. Xin cầu chúc các con luôn thành công và viên mãn sự nghiệp.
Em đến chùa đến nước màu sen trong hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa anh chàng vừa lên nghe tiếng kinh lời kêu ăn vui theo gió đưa ôi đẹp lòng đời chùa muôn thuở và những nơi em đến chùa làm sáng tươi. Em đến chùa đến ngắt màu sen trong hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa lành anh trai vươn lên nghe tiếng kinh lời reo ăn vui theo gió đưa ôi đẹp ngàn đời chùa muôn thuở. Em đến chùa làm sáng đến ngắt màu sen trong hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa lành anh chàng vừa lên nghe tiếng kinh lời reo ăn vui theo gió đưa ôi đẹp ngàn đời chùa muôn thuở và muôn nơi. Em đến chùa làm sáng tươi đẹp ngát màu sen trầm hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa lành anh trăng vừa lên nghe tiếng kinh người reo ăn vui theo gió đưa ôi đẹp ngàn đời chùa muôn thuở và muôn nơi. Em đến chùa làm sáng
hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài rạp rào niềm vui thấy đời đẹp chiều sống